Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 31 tháng 5, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội trong thánh lễ phong chức tại Đại chúng viện Hà Nội. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma bắt đầu thu thập tài liệu về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để làm án phong chân phước và phong thánh cho Ngài. Chủ nhật vừa qua ngày 29 tháng 5, hai nhật báo xuất bản tại Roma là báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, và nhật báo Tương Lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia, đã đồng thanh đăng nơi trang nhất chỉ dụ do chính Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, ấn ký. Chỉ dụ có tựa đề như sau: Án phong chân phước và phong thánh cho người tôi tớ của Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hoàng, mà tên gọi theo đời thường là Carol Wojtyła. Chỉ dụ đã được Đức Hồng Y Ruini ấn ký và được chính thức thị thực bởi vị luật sư công chứng Giuseppe Gobbi hôm ngày 15 tháng 8, nhưng đến ngày 29 tháng 5 mới được phổ biến trên hai nhật báo nói trên. Ngoài ra, chỉ dụ này còn được yết thị nơi tòa tổng đại diện Roma và nơi tòa tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan trong thời gian 2 tháng. Theo quy định của việc mở án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chỉ dụ yêu cầu tất cả mọi tín hữu hãy trực tiếp thông báo hoặc gửi về tòa án giáo phận Roma tất cả mọi thông tin có thể cho phép kết luận cách thuận lợi cũng như cách không thuận lợi đối với sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Đây là công việc thu thập tất cả những tài liệu hay những văn bản viết tay như những thư từ, những bản thảo, những trang nhật ký của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chỉ dụ cho biết thêm rằng, những ai muốn lưu giữ nguyên bản của những văn kiện hay tài liệu nói trên, thì có thể gửi về bản sao đã được chính thức thị thực. Được biết, Đức Benedicto thứ 16, trong dịp tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma hôm ngày 13 tháng 5, đã chính thức chuẩn khỏi phải tuân giữ quy định chờ 5 năm sau khi qua đời, để có thể mở liền ngay án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, qua đời tại Vatican ngày 2 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cũng đã cho biết rằng, giáo phận Roma, xét vì là giáo phận của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nên phải là vị chủ chốt thực hiện án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vị cáo thỉnh viên phải thu thập tất cả những tài liệu và chuẩn bị danh sách những người làm chứng cho tính cách anh hùng của những nhân đức của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Dĩ nhiên trong tương lai, còn cần phải chứng nhận một phép lạ do lời khẩn cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sau khi Ngài qua đời. Tin Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 10.000 người công giáo, gồm giới gia trưởng và hiền mẫu, giới tu sĩ nam nữ và giới trẻ, tham dự đại hội tôn vinh thánh thể, được mời gọi sống mầu nhiệm thánh thể bằng tinh thần yêu thương. Hãy yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã nói với các tín hữu công giáo trong tổng giáo phận tham dự ngày thứ nhất của đại hội hôm ngày 19 tháng 5 và kéo dài đến ngày 21 tháng 5. Ngài nhấn mạnh rằng, tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu thương khi xuống thế là một tình yêu không phải có sự la rầy trách mắng và kết án những anh chị em mình, nhưng là lòng hiếu thảo và sự dân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, hy sinh mạng sống mình cho các chiên khác được sống và sống dồi dào, tự biến mình thành tấm bánh bẻ ra làm lương thực nuôi dưỡng các chiên hàng ngày. Đức Hồng Y đã khẳng định với các tín hữu công giáo rằng, ông bà cha mẹ của chúng ta trải qua gần 500 năm lịch sử sống đạo, đã bảo toàn và lưu truyền niềm tin và đã biến các gia đình chúng ta trở thành cái nôi của sự sống, mái ấm yêu thương và trường ươm ơn gọi. Mà trên thế giới ngày nay, nhiều nơi không còn có nhiều ơn gọi nữa. Người công giáo ngày nay hãy tiếp tục sống yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, làng xóm và nơi làm việc, và hãy trở thành ngọn đèn tỏa sáng tình yêu của Chúa cho nhiều người khác. Dòng Thánh Thể Việt Nam, với linh đạo loan báo tình yêu Thánh Thể cho mọi người, đã tổ chức 3 ngày đại hội tôn vinh Thánh Thể tại nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm, quận Thủ Đức, nhằm tạo cơ hội để các anh chị em có dịp cùng nhau học hỏi, thảo luận, chia sẻ, cầu nguyện, sinh hoạt văn nghệ và tôn thờ Thánh Thể. 3 vị linh mục được mời chia sẻ những câu chuyện về tình yêu thương trong đời sống gia đình, đời sống tu trì, đời sống đức tin và những suy tư thần học của họ về Thánh Thể với các đề tài: Thánh Thể nguồn hiệp thông trong đời sống gia đình, hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, và Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ. Có 3 vị giám mục đến cử hành thánh lễ mừng mầu nhiệm Thánh Thể. Ngày thứ nhất dành cho giới gia trưởng và hiền mẫu do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn chủ tế. Ngày thứ hai dành cho giới tu sĩ nam nữ do Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc chủ tế. Và ngày thứ ba dành cho giới trẻ do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế và 15 linh mục dòng Thánh Thể đồng tế. Trong bài giảng lễ dành cho giới gia trưởng và hiền mẫu vào ngày thứ nhất, Đức Hồng Y diễn giải về tinh thần yêu thương như được thể hiện trong mầu nhiệm nhập thể. Ngài nói, sống lời Chúa bằng tinh thần yêu thương, người Kitô sẽ trở thành những gương mẫu từ bỏ mình và liên kết yêu thương những anh chị em, nhất là những anh chị em nạn nhân bị lạc đường, như những con chiên lạc. Đức Hồng Y nói, Ngài ghi nhận các tín hữu Công giáo ngày nay đang bị thách thức trước lối sống mới, lối diễn tả tình yêu mới và những phương pháp mới vì nhân loại đang biến chuyển. Nhưng cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, anh chị em cũng hãy yêu thương và chăm lo cho nhau, như lời Chúa dạy. Các bậc làm cha mẹ hãy giáo dục và làm gương cho con cái về lòng hiếu thảo, dân phục và yêu quý ông bà cha mẹ và anh chị em của mình. Hãy củng cố các giá trị Kitô giáo về hôn nhân và gia đình, và hãy chuyên chăm cầu nguyện để đón nhận nguồn sức mạnh và tình yêu của Chúa. Trong ngày thứ hai của đại hội, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc mời gọi các tu sĩ nam nữ, những người bước theo Chúa Giêsu mỗi ngày, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Thánh Thể và hãy ra đi gặp gỡ những anh chị em mình với lòng yêu mến. Và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống kêu gọi các bạn trẻ ngày hôm nay hãy can đảm lên đường sống đức tin một cách vững mạnh và chia sẻ đức tin với những anh chị em của mình trong cuộc sống xã hội và giáo hội. Những người tham dự đại hội cho biết, 3 ngày đại hội đã giúp họ hưởng được bầu khí hạnh phúc trong gia đình, học hỏi được nhiều kiến thức, xem xét lại những thách đố đang đặt ra trong cuộc sống của họ và cam kết dấn thân sống tinh thần yêu thương của mầu nhiệm Thánh Thể. Riêng bạn trẻ Giuse Trần Thiên Phú, 19 tuổi, đã nói như sau: Tôi cảm thấy nơi đây như một thiên đường, vì mọi người đều thật hiền lành. Anh Phú nói tiếp rằng, anh cảm thấy giáo hội thật là tốt đẹp, qua mẫu gương sống khiêm nhường của các linh mục và tu sĩ. Sự tốt đẹp của giáo hội đã thôi thúc anh quyết tâm sống thánh thiện và yêu thương. Tin Indonesia, thứ Bảy vừa qua ngày 28 tháng 5, tại thị trấn Rentena, trên quần đảo Sulawesi thuộc miền Trung Nam Dương. 2 vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra cách nhau 15 phút trong một khu chợ đông người, làm cho 22 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Đa số dân chúng tại thị trấn Tentena là người Kitô giáo, và vào những năm cuối thập niên 90, chính vùng này đã xảy ra nhiều vụ xung đột giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Do vậy, 2 vụ nổ bom trong ngày thứ Bảy vừa qua tại thành phố từng xảy ra nhiều xung đột, đã làm giới chức an ninh và các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô giáo quan ngại. Hiện nay tất cả các nhà thờ của người Kitô giáo ở quần đảo Sulawesi và ở thủ đô Jakarta đã được các cảnh sát bảo vệ an ninh chặt chẽ. Trong thị trấn Tentena, thuộc quần đảo Sulawesi, cảnh sát dựng các nút chặn kiểm soát trên đường phố nhằm truy lùng thủ phạm. Phó Tổng thống Indonesia đã tuyên bố các vụ bạo động này không liên quan gì đến các vụ tấn công trước đây, mà có thể là những hoạt động của bọn khủng bố nhằm đưa 2 cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo đối đầu với nhau. Tuy nhiên, giới quan sát chính trị ở Indonesia đánh giá hai vụ nổ này có tầm mức quan trọng hơn. Tổng thống Indonesia đang công du Hoa Kỳ, được tin này đã dự định rút ngắn chuyến công du để về nước đối phó với tình hình bất ổn. Tình Vatican. Mỗi năm các bệnh truyền nhiễm gây tử vong cho khoảng 17 triệu người. 90% trong số này sống trong những nước đang phát triển. Bệnh hoạn, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm, lây lan rất nhanh ở những nước nghèo nhất. Vì nghèo, họ không có được những phương tiện chữa trị hay thuốc men. Đức Hồng Y Javier Luzano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, trưởng phái đoàn đại diện của Tòa Thánh, đã phát biểu như trên trong cuộc Hội nghị Thế giới về Y tế, nhóm họp tại Geneva từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 5. Đức Hồng Y còn cho biết thêm, 95% những bệnh nhân AIDS không có tiền để trả tiền thuốc giảm bệnh. Thực tế là trên thị trường của những nước nghèo này, không có bán cả những thuốc trị các loại bệnh, thường được gọi là bệnh của người nghèo. Như bệnh lao phổi, sốt ngã nước, các bệnh do virus, sốt xuất huyết, một số bệnh do ký sinh trùng, vân vân. Trong số 1.223 loại thuốc ra đời được bán trên thị trường trong vòng 22 năm qua, từ năm 1975 đến năm 1997, chỉ có 13 loại thuốc để trị những bệnh truyền nhiễm nhiệt đới. Còn con số về trẻ em bị thiệt mạng cũng đáng cho chúng ta quan tâm lo lắng. Trong số 211 triệu thai nhi được thụ thai, có 46 triệu bào thai bị phá, 32 triệu chết trong bụng mẹ hay khi mới sinh, và chỉ có 113 triệu em được sinh ra và lớn lên. Đức Hồng Y Barragan cho biết, để giúp giảm bớt tình trạng nghiêm trọng này, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã cho lập quỹ Người Samaritano Nhân Hậu để giúp đỡ những bệnh nhân gặp khó khăn trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp tục củng cố quỹ này. Mục tiêu của quỹ này là giúp thuốc men cho những bệnh nhân nghèo nhất. Cho đến nay, quỹ đã giúp cho những bệnh nhân ở 11 nước ở châu Phi, một nước ở châu Á và một nước ở châu Mỹ Latin. Cũng nên nhắc lại là 26% các trung tâm chăm sóc chữa trị bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới là do Giáo hội Công giáo điều hành.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội trong thánh lễ phong chức tại Đại chủng viện Hà Nội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Ba, 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ Maria thăm viếng bà Elizabeth, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt phong chức cho 28 thầy phó tế tại Đại chủng viện Hà Nội. Sau đây là bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ phong chức hôm nay. Đức Tổng Giám mục Hà Nội giải thích về mẫu gương của Mẹ Maria như là người mang tin mừng đến cho kẻ khác như sau. Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel đã đem đến cho bà niềm vui chan chứa, niềm vui thật đơn sơ mà sâu xa. Hai người phụ nữ nghèo hèn gặp nhau tại một làng quê miền núi, trong khung cảnh đơn sơ đạm bạc, không kèn trống rầm rộ, không nghi thức long trọng, không mâm cao cổ đầy, nhưng tràn ngập niềm vui chân thật phát xuất từ đáy tâm hồn. Niềm vui thiêng liêng, ca tụng quyền năng của Thiên Chúa. Niềm vui cứu độ, đem ơn Chúa đến cho mọi người. Đức Mẹ thật là mẫu gương của người đem tin mừng. Người đem tin mừng là người có Chúa trong mình. Đây chính là điều kiện cơ bản. Đức Mẹ lắng nghe lời Chúa. Đức Mẹ suy niệm lời Chúa. Đức Mẹ sống lời Chúa. Tâm hồn Đức Mẹ là thửa đất tốt. Lời Chúa gieo vào lòng Đức Mẹ sinh hoa kết quả tốt đẹp. Như lời Chúa Giêsu nói, ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 23.
Đức Mẹ đã yêu mến và tuân giữ lời Chúa, nên Thiên Chúa đã gieo ngôi lời vào tâm hồn Đức Mẹ. Không còn chỉ là lời Chúa nữa, nhưng là chính ngôi lời bằng xương bằng thịt. Có Chúa trong lòng, Đức Mẹ tràn đầy niềm vui. Có Chúa trong lòng, Đức Mẹ đi đến đâu đem niềm mừng vui và ơn cứu độ đến đấy. Ngôi lời là hạt giống tốt gieo vào tâm hồn Đức Mẹ, là thửa đất tốt, nên sinh ra mùa gặt dồi dào, phong phú. Bông hạt đầu tiên đó là Thánh Gioan Bautista được khỏi tội tổ tông ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Mùa gặt đầu tiên đem niềm vui đến cho mọi người. Người đem tin mừng là người làm mọi sự vì Chúa. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Đức Mẹ vội vã lên đường, không phải lo cho bản thân, nhưng lo cho công việc của Chúa. Vì Chúa, Đức Mẹ sẵn sàng lên đường, không ngại đường xa vất vả, không ngại bỏ nhà bỏ cửa, không ngại chăm lo cho sức khỏe trong thời gian thai nghén. Vì Chúa, Đức Mẹ sẵn sàng phục vụ bà chị họ, nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Đức Mẹ không nói như một sáo ngữ, nhưng như một sự thật. Không những nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, Đức Mẹ còn tự nhận là nữ tỳ của loài người. Nên Đức Mẹ không ngại ngùng ở lại En Karim 3 tháng để phục vụ bà Thánh Isabe. Trong thời gian đó, chắc chắn Đức Mẹ đã quét tước, nấu nướng, giặt giũ, giúp đỡ bà chị họ. Sự hiện diện của Đức Mẹ làm cho gia đình bà Thánh Isabe tràn đầy niềm vui. Người đem tin mừng là người quy hướng mọi sự về Chúa. Đức Mẹ được Chúa ban ơn trọng đại, ơn đó phát sinh kết quả lớn lao. Bà Thánh Isabe nhận thức được điều đó nên ca tụng Đức Mẹ là người diễm phúc. Nhưng Đức Mẹ đã quy hướng mọi sự về Chúa. Đức Mẹ biết rằng mình được ơn lành vì Chúa đã thương nâng người hèn kém lên. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Đức Mẹ cũng biết rằng mình được ơn lành vì công nghiệp của tổ tiên. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như người đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Và nhất là Đức Mẹ biết rằng mọi ơn lành phát sinh do quyền năng của Thiên Chúa. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Vì thế, khi biết mình được ơn lành, Đức Mẹ càng thêm khiêm nhường. Càng thêm khiêm nhường, Đức Mẹ càng nhận biết sự cao cả của Thiên Chúa, nên Đức Mẹ không ngừng cất tiếng ngợi khen Chúa. Chính tâm tình tạ ơn làm cho niềm vui được trọn vẹn và đem niềm vui đến mọi tâm hồn. Hôm nay, các thầy phó tế sẽ được nhận sách tin mừng với lời nhắn nhủ: con hãy nhận lấy phúc âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng. Con hãy nhớ là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Các thầy chỉ có thể chu toàn được nhiệm vụ đem tin mừng khi noi gương Đức Mẹ. Có Chúa trong lòng, mọi sự vì Chúa và quy hướng mọi thành công về Chúa. Xin Đức Mẹ hướng dẫn các thầy, để các thầy thực sự là những người mang tin mừng cho mọi người. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, trong thánh lễ phong chức phó tế tại Đại Chủng viện Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Con cái là kho tàng và thầy dạy của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. bí quyết để cha mẹ thực sự sống nội tâm một cách sâu sắc, và qua đó đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm vững chắc. Đó là hãy bắt đầu mỗi ngày như một khởi đầu mới. Bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới trước tiên có nghĩa là ý thức một cách sâu sắc về thân phận giới hạn và bất toàn của mình. Chính vì giới hạn và bất toàn mà ai cũng có thể có những lầm lỡ và vấp ngã. Ý thức được thân phận yếu hèn ấy để chấp nhận bản thân và cảm thông với người khác. Người khác ấy trước tiên là con cái mình. Hơn ai hết, cha mẹ là những người đầu tiên nhận ra những lầm lỗi và yếu đuối của con cái mình. Nhờ cảm thông và tha thứ, cha mẹ mới có thể quảng đại để vừa chấp nhận những giới hạn của con cái, đồng thời cũng vừa nhận ra kho tàng vô giá là con cái. Như vậy, bắt đầu một ngày mới như là một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là đối xử với con cái như thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng. Ý nghĩ ấy giúp cho cha mẹ biết trân trọng tất cả những gì thuộc về con cái, cho dẫu chúng có bất toàn và thiếu sót đến đâu. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng chúng đang chiếm chỗ ưu tiên trong trái tim của cha mẹ chúng. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng mình yêu thương chúng. Dưới đây, chúng tôi xin được trích đọc lá thư của một người mẹ viết cho đứa con nhỏ của mình. Lá thư này tỏ bày tâm tình của một người mẹ sau khi đã có những cử chỉ không đúng đắn với đứa con, đã nói lên lòng hối hận sâu xa của mình. Lá thư cũng cho thấy đứa con là một kho tàng vô giá của cha mẹ và là thầy dạy cho cha mẹ về rất nhiều đức tính cao đẹp. Con yêu quý của mẹ ơi! Mẹ đã lẻn vào phòng con, ngồi bên con khi con ngủ, và ngắm nhìn nhịp thở lên xuống của con từng lúc. Mắt con nhắm lại an bình, mái tóc quăng vàng hoe đóng khung lấy khuôn mặt của con. Chỉ ít phút trước, khi ngồi trong phòng với công việc bàn giấy của mẹ, một nỗi buồn sâu xa tràn ngập tâm hồn mẹ, khi mẹ suy nghĩ tới những biến cố trong ngày. Mẹ không thực sự tập trung được nữa, và vì thế, mẹ đã đến để nói chuyện với con trong sự tĩnh mịch khi con đang nằm nghỉ. Buổi sáng, mẹ đã bất mãn với con vì con mặc áo quần quá chậm chạp. Mẹ đã bảo con từ nay chừa cái tính lờ đờ ấy đi. Mẹ đã la mắng con vì con đã đặt sai chỗ tấm vé ăn trưa. Và mẹ đã thu dọn bữa điểm tâm với một cái nhìn thất vọng khi con làm đổ đồ ăn trên áo sơ mi của con. Lại đánh đổ nữa. Mẹ đã thở dài lắc đầu nói với con như thế, nhưng con chỉ bẽn lẽn mỉm cười với mẹ và nói, tạm biệt mẹ yêu. Buổi chiều, mẹ gọi điện thoại, trong khi con chơi trong phòng ngủ của con. Con ca hát la lối và diễn kịch một mình với tất cả những đồ chơi được xếp thành những hàng lối vui mắt ở trên giường. Quá bực bội cho nên mẹ ra lệnh cho con giữ thinh lặng và ngưng chơi, rồi mẹ lại tiếp tục bận bịu nói chuyện trên điện thoại. Sau đó mẹ lại ra lệnh cho con chẳng khác nào như trong quân đội. Con có ngưng mấy cái trò mất dạy không? Con ngước nhìn mẹ với vẻ hối hận, sửa thế ngồi ngay ngắn trên bàn học của con. Tay vẫn cầm một cái bút chì. Con nói nhỏ chỉ đủ mình mẹ nghe. Thưa mẹ, vâng. Sau đó căn phòng của con trở lại yên tĩnh. Buổi tối, khi mẹ làm việc nơi bàn của mẹ, con ngập ngừng tiến lại hỏi với một chút hy vọng. Mẹ ơi, tối nay mẹ có đọc truyện với con không? Không biết tại sao mẹ lại sẵn giọng trả lời. Tối nay không đọc gì hết. Phòng con vẫn còn bừa bộn, không biết mẹ phải nhắc lại với con bao nhiêu lần nữa. Thế là con cúi đầu lê bước đi về phòng mình. Một lúc sau, con trở lại, hé nhìn vào khe cửa phòng mẹ. Mẹ lại hỏi bằng một giọng khó chịu. Bây giờ con còn muốn gì? Vậy mà con vẫn bước rón rén mở cửa phòng mẹ, bước đến bên cạnh mẹ, rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ rồi thì thầm. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói với mẹ trong lúc siết chặt lấy mẹ. Rồi con biến đi nhanh như lúc con xuất hiện. Sau đó, mẹ ngồi dán chặt mắt xuống bàn một lúc lâu, cảm thấy một đợt sóng hối hận trào dâng trong mẹ. Mẹ tự hỏi, mẹ đã đánh mất nhịp điệu của ngày ở điểm nào, và nó đáng giá ở cái gì? Thật ra con đã chẳng làm gì đáng gây ra sự bực tức nơi mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ bận bịu với nhiệm vụ lớn lên và học hành. Vậy mà, mẹ đã bực tức và trút hết nỗi bực tức lên con. Hôm nay, mẹ đã bị lạc hướng trong thế giới của người lớn, với những bổn phận, những đòi hỏi, và còn lại quá ít năng lực để trao cho con. Hôm nay con đã trở thành thầy dạy của mẹ, bằng sự thôi thúc không bị kiềm chế của con, để chạy vào hôn chúc mẹ ngủ ngon, dù sau một ngày đau khổ, chỉ biết rón rén xung quanh những cơn bực bội vô lý của mẹ. Và lúc này, khi nhìn con nằm ngủ say, mẹ ao ước được bắt đầu lại một ngày. Ngày mai, mẹ sẽ cư xử với nhiều hiểu biết như con đã chỉ cho mẹ hôm nay, để mẹ có thể là một người mẹ đích thực. Mẹ sẽ trao tặng một nụ cười âu yếm khi con thức giấc. Mẹ sẽ nói một lời khích lệ khi con đi học về. Mẹ sẽ kể một câu chuyện lý thú trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười và sẽ khóc khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ rằng con là một đứa trẻ, chứ không phải là một người lớn. Và mẹ sẽ tận hưởng chức vị làm mẹ của mình. Sự can đảm và chịu đựng của con ngày hôm nay đã làm mẹ xúc động. Và vì thế, mẹ đến với con trong giờ phút muộn màng này để cảm ơn con. Hỡi đứa con yêu của mẹ, thầy dạy và là bạn của mẹ. Mẹ cảm ơn con về quà tặng tình yêu của con. Với lá thư của một người mẹ viết cho đứa con yêu của mình trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 9, câu 9 đến câu 13. Bỏ nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ngồi ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,
người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Phụng dụ lời Chúa, Chủ nhật thứ 10 mùa thường năm A, xoay quanh chủ đề ưu tiên hàng đầu của sứ vụ Chúa Giêsu là cứu chữa các tội nhân. Lời Gia-vê Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Hô-sê trong bài đọc thứ nhất hiển trách lòng dạ tráo trở bất trung của dân người. Nhiều khi họ tưởng là có thể các lễ vật cắt giá, các nghi thức cúng tế linh đình để che lấp tội lỗi trước thánh nhan Chúa. Song họ đã lầm, bởi vì Chúa là đứng muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các người nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma ở bài đọc thứ 2 cho biết lý do tổ phụ Abraham được ân công chính trước mặt Chúa là vì ông đã thể hiện lòng tin tưởng mạnh mẽ và thủy chung nơi Chúa, mặc cho bao sóng gió thử thách của cuộc đời. Tấm gương của ông mời gọi chúng ta chấp nhận mọi thách đố của ơn gọi nên thánh, để dám thế chấp trọn sinh mạng mình, trọn cuộc đời mình cho niềm tin vào đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Tình yêu trước sau như một, niềm tin sắt đá bất di dịch đó chẳng phải là tiêu chí thiết yếu để con người nhắm đúng phương hướng, tìm đến gặp gỡ với Thiên Chúa nhân hậu và bao dung, hay đúng hơn, để con người biết đón đợi Thiên Chúa tại đúng điểm hẹn như ý người muốn, để được tiếp đón vào lòng đấng luôn nông nóng, tìm kiếm con chiên lạc đàn, cứu chữa những thương tật, hàn gắn những gãy vỡ đó sao? Hình như trong tình hình hội thánh, hiện đang mắc tai tiếng về một số gương xấu xảy ra nơi hàng ngũ linh mục tu sĩ. Người môn đệ Chúa Kitô hôm nay cũng bị xã hội trần thế chất vấn. Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Thực tế, vào thời điểm giông bão nhiễu như này, đã có nhiều người Kitô bị khủng hoảng niềm tin nơi hàng giáo phẩm, nơi hội thánh. Một số người thậm chí còn tính đến chuyện rời bỏ hội thánh. Đó là cơn cám dỗ triền miên các môn đệ Chúa Giêsu thường xuyên phải đương đầu. Người ta dễ dàng vào phe với quyền bính, với giàu sang, với danh vọng, hơn là xếp hàng với dân thường, với đói nghèo, với vô danh tiểu tốt. Cám dỗ đó quật ngã người biệt phái xưa kia cũng không nương tay các môn đệ hôm nay, khi người ta muốn biến hội thánh thành một thứ câu lạc bộ rơi bẫy của một số kẻ tự hào cho là thánh thiện, đạo đức hơn kẻ khác. Quả thật, thói hạnh tiến thường khiến người ta dễ ngẩng cao đầu trong giây phút vàng son đắc thắng, và không chịu nổi cái cảnh phải chịu tủi nhục, chẳng dám nhìn đời. Song lời chính Chúa Giêsu có sức mạnh thức tỉnh niềm tin và hy vọng của người Kitô vào sứ vụ muôn thở của người cũng là của hội thánh. Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu đã kêu gọi ông Lê-vi, tức Mát-thêu, kẻ thu thuế, đến theo người, và ông ta đã dứt khoát đứng dậy đi theo người. Rồi Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông với những kẻ tội lỗi, với những người thu thuế. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người: tại sao thầy các anh lại ăn với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là những lời làm cho mỗi người chúng ta tin tưởng vào tình thương nhân hậu của Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được canh tân đời sống và theo Chúa trọn vẹn hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định dùng công cụ Internet để hỗ trợ cuộc chiến chống thuốc giả của mình. Hệ thống cảnh báo nhanh gọi tắt là RAS đã được giới thiệu tại cuộc hội thảo 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 vừa qua tại Manila, Philippines. Hệ thống cảnh báo nhanh là hệ thống thông tin dùng để truyền tải những báo cáo về thuốc giả đến các cơ quan y tế các quốc gia và các cơ quan đối tác của Tổ chức Y tế Thế giới để các cơ sở này kịp thời đưa ra những biện pháp đối phó. Địa chỉ của hệ thống này dễ dàng được tìm thấy trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO. Tiến sĩ Santoso, Cố vấn dược phẩm khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chúng tôi hy vọng hệ thống cảnh báo nhanh sẽ hỗ trợ mạnh mẽ chúng tôi trong cuộc chiến chống thuốc giả. Thông tin nhanh chóng và trao đổi thông tin hiệu quả sẽ là yếu tố quyết định để đánh bại thuốc giả. Theo dự trù của Tổ chức Y tế Thế giới, thông tin về các trường hợp thuốc giả sẽ được chuyển tải theo hình thức văn bản điện tử, nhưng cũng có thể dễ dàng chuyển tải thành loại văn bản truyền được theo đường email hoặc fax, để thích ứng với đặc điểm của mỗi địa phương. Ngoài ra, việc thành công hay thất bại cũng tùy thuộc rất nhiều vào sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền và sự cương quyết của luật pháp để tái lập trật tự trong thị trường quan trọng này. Dĩ nhiên, đây sẽ là một cuộc chiến đấu rất khó khăn, vì theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, thị trường thuốc giả đoạt doanh thu đến 35 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, với 60% ở các nước nghèo. Và với lợi nhuận này, sẽ khiến những kẻ làm thuốc giả không ngán ngại điều gì để bất chấp luật pháp và sinh mạng người bệnh. Thuốc giả hiện chiếm đến 10% số lượng thuốc lưu hành trên toàn thế giới. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thậm chí còn cho rằng, ở các nước nghèo, số thuốc giả chiếm đến 25% lượng thuốc mà người bệnh đã dùng. Nhưng điều đáng lo sợ nhất là những tác hại về kinh tế và sức khỏe cộng đồng của nó. Những bệnh nhân nghèo vốn đã ít tiền, không chỉ mất tiền vào túi bỏng bất lương, mà còn bị nguy hiểm đến tính mạng do căn bệnh không được chữa trị đúng thuốc. Nếu những thứ thuốc giả bằng bột mì hoặc thành phần độc hại nào đó giết chết người bệnh nhanh chóng, thì những thứ thuốc giả kém phẩm chất hoặc không đủ định lượng sẽ tạo ra tình trạng kháng thuốc rất nguy hiểm. Cũng không ít trường hợp bị biến chứng gây dị tật vĩnh viễn do uống nhầm thuốc giả và để lại gánh nặng không chỉ cho gia đình mà còn cho cả người bệnh nữa. Tình hình này còn đáng lo âu hơn ở các nước nghèo, vì người dân tại các quốc gia này rất dễ mắc bệnh và thường gặp những bệnh nguy hiểm. Năm 1995, Tổ chức Y tế Thế giới đã từng ghi nhận vụ vaccine phòng viêm mảng não giả tại Nigeria, đã khiến cho có ít nhất 2.500 trường hợp bị thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh rằng, mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp bị thiệt mạng vì những bệnh liên quan đến sốt rét. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì những trường hợp này có thể tránh khỏi nếu có được thuốc hữu hiệu. Cuộc điều tra vào năm 2001 tại các quốc gia Đông Nam Á, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam cho thấy 38% số thuốc trị sốt rét bán ở các hiệu thuốc không chứa thành phần hoạt tính nào cả. Một nghiên cứu tương tự được thực hiện vào năm 2004 cho thấy tình hình còn tồi tệ hơn khi tỷ lệ đó vọt lên đến 50%. Một cuộc điều tra tại Philippines vào năm 1999 cho thấy 8% dược phẩm bán ở đây là thuốc giả. Các cơ quan chức năng vừa phát giác được gần đây ở các quốc gia Trung Phi rằng thuốc trị HIV cũng đang bị làm giả. Ở châu Phi, Nigeria bị xem là nơi thuốc giả được bán nhiều nhất. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì cách đây 10 năm, có khoảng 80% số thuốc trong các hiệu thuốc ở đây là giả. Tại Cameroon, 74% số thuốc trị sốt rét được phát giác không chứa thành phần hoạt tính nào cả. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, thuốc giả tại châu Phi đã làm người dân bị thiệt mạng nhiều hơn là do vi trùng Ebola gây ra. Tại châu Á, Trung Quốc đang đối đầu với vấn nạn thuốc giả. Năm 2004, chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện những đợt truy quét và đóng cửa được 1.300 điểm sản xuất thuốc giả. Còn tại Ấn Độ, thuốc giả chiếm đến 15-20% thị trường thuốc. Thuốc giả không chỉ hoành hành tại các quốc gia nghèo, nhưng tại các quốc gia giàu cũng không thoát được tệ nạn thuốc giả này. Tại Pháp, năm 2003, Hải quan phi trường Rossi Charles de Gaulle đã thu giữ hơn 300.000 viên thuốc Viagra giả được qua cảnh qua đó. Viagra là thuốc được cho là bị làm giả nhiều nhất, vì nó được bán rộng rãi khắp toàn cầu, giá trị lại cao, và người sử dụng cũng khó đánh giá được hiệu quả của thuốc nếu uống phải thuốc giả. Hoa Kỳ cũng là nơi hứng chịu nhiều Viagra giả nhất, do lẽ kiểu mua thuốc trên mạng rất phổ biến. Người sử dụng chẳng biết kiện tụng ai, và chính người sử dụng cũng không muốn công khai chuyện mình đang dùng Viagra. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, theo cuộc điều tra vào năm 2001 cho thấy, 64% số thuốc trị sốt rét thu nhập không chứa thành phần hoạt tính nào cả. Tại Campuchia, xét nghiệm 230 loại thuốc, gồm cả kháng sinh và thuốc giảm đau của 24 hãng được bán trên thị trường vào năm 2000 cho thấy, 35% số thuốc chứa chưa đến 60% thành phần hoạt tính ghi theo bao bì. Và một cuộc điều tra tương tự thực hiện năm 2003 cho thấy tỷ lệ trên đã giảm xuống còn 11%. Nhưng trong một số mẫu thuốc lại chứa thành phần không đúng với giới thiệu. Điều tra tại các quốc gia Đông Nam Á khác cho thấy có khoảng 10% thuốc bán trên thị trường là thuốc giả. Quý vị các bạn thân mến, theo một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cho biết giấc ngủ và tiểu đường có sự liên quan mật thiết với nhau. Theo các nhà khoa học, thì ngủ ít hơn 6 giờ hoặc nhiều hơn 9 giờ một đêm đều có liên quan đến nguy cơ bị tiểu đường và giảm dung nạp glico. Tiến sĩ Daniel Goliath nói, có rất nhiều người chỉ ngủ từ 5 đến 6 giờ và họ nghĩ rằng họ ngủ như vậy là đủ. Nhóm nghiên cứu của ông cho rằng những người ngủ không đủ có nguy cơ bị tiểu đường hoặc giảm dung nạp glico rất cao. Tiến sĩ Goliath và các cộng sự ở Đại học Y khoa Boston tiến hành nghiên cứu ở 1.486 người trong độ tuổi từ 53 đến 93. Những người này trả lời bản câu hỏi về giấc ngủ của mình, và các chuyên gia kiểm tra lượng đường trong máu và mức độ dung nạp glico ở những người này. Theo đối chiếu với những người ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, nhóm nghiên cứu nhận thấy nếu thời gian ngủ mỗi đêm là dưới 5 tiếng, thì nguy cơ bị tiểu đường tăng 2,5 lần và nguy cơ bị giảm dung nạp glico tăng 1,33 lần so với những người ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Nếu thời gian ngủ mỗi đêm là 6 tiếng, thì nguy cơ bị tiểu đường tăng 1,66 lần và nguy cơ bị giảm dung nạp glico tăng 1,58 lần. Nếu thời gian ngủ mỗi đêm trên 9 tiếng, thì nguy cơ bị tiểu đường tăng 1,19 lần, và nguy cơ bị giảm dung nạp glico tăng 1,88 lần. Tiến sĩ Goliath cho biết, nếu ngủ 9 tiếng hoặc nhiều hơn 9 tiếng mỗi đêm, đều có nguy cơ bị tiểu đường cao. cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất là ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Theo tiến sĩ Goliath, thì giấc ngủ rất quan trọng đối với sự chuyển hóa trong cơ thể. Ngủ đủ giấc, nghĩa là ít nhất là 7 tiếng, và không quá 9 tiếng mỗi đêm, là một liệu pháp trị bệnh mà không dùng thuốc đối với bệnh nhân tiểu đường và giảm dung nạp glucose. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Girolamo Emiliani sinh trưởng trong một gia đình quý tộc và là một trong những gia đình giàu có nhất tại thành phố Venezia, nước Italia. Năm lên 10 tuổi, cậu bị cảnh mồ côi cha. Vì được cưng chiều, nên cậu lớn lên với thái độ kiêu căng bất tuân phục. Đam mê lớn nhất của cậu là dùng gươm giáo. Cậu thường mơ tưởng lớn lên sẽ trở thành một hiệp sĩ dũng cảm. Vì quá mải miết trong việc luyện tập gươm giáo, nên cậu thường sao lãng việc học. Thế rồi một ngày nọ, cậu đã chọn một quyết định, đánh dấu một bước rẽ định đoạt hướng đi của cả cuộc đời. Cậu đến với mẹ và nói, "Thưa mẹ, sau khi đã suy nghĩ nhiều, con quyết định gia nhập ngũ. Vì con muốn tiến thân trong ngành quân đội." Mẹ cậu ngạc nhiên trả lời, "Làm sao con có thể đi đến quyết định đó được? Một người như con không hề muốn vâng phục ai. Con quá rõ quy luật quân đội khắc khe đến mức nào." Girolamo bình thản thưa, "Xin mẹ cứ an tâm. Con quyết tâm sẽ tuân giữ mọi quy luật của nhà binh. Nó sẽ làm con được vinh dự, và cả dòng tộc chúng ta cũng sẽ được vinh quang nữa." Quy luật và cuộc sống trong các trại lính thật khắt khe. Nhưng Girolamo đã quyết chí chấp nhận mọi gian khổ để tiến thân. Quả thật, vào năm 1510, tuy mới tròn 24 tuổi, cậu đã được thăng chức viên chỉ huy trưởng. Cũng trong thời gian đó, Pháp và Áo Quốc tuyên chiến với Cộng hòa Venezia. Girolamo được giao phó trách nhiệm chỉ huy quân đội gồm 300 người, nhằm bảo vệ pháo đài Quero, ngăn cận quân địch vượt qua sông Piave. Mùa hè năm sau đó, tức năm 1511, pháo đài Quero bị quân đội Pháp bao vây. Girolamo và quân lính can đảm tìm mọi cách cầm cự. Nhưng chẳng bao lâu, pháo đài bị thất thủ trước sự tấn công mãnh liệt của thù địch. Girolamo cùng tất cả 300 lính tráng đều bị bắt, bị lột trần, mang xiềng xích nặng và bị điệu đi làm tù binh. Girolamo bị giam trong một căn hầm tối tăm và ẩm ướt. Lương thực hàng ngày là ít nước uống và nửa ổ bánh mì khô. Sau một tháng trong cảnh tù đầy, cậu bị kiệt sức và chỉ còn biết chuẩn bị đối phó với tử thần, mà biết bao lần cậu đã thách đố bằng gươm giáo. Trong cơn thất vọng, cậu chẳng biết làm gì hơn là thầm thì cầu xin. Lạy Chúa, con chắc chắn sẽ bị trầm luân muôn đời trong lửa hỏa ngục. Làm sao con còn dám hy vọng vào lòng nhân từ xót thương và ơn tha thứ của Chúa được? Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ nhân từ, ngay từ tuổi thơ non dại, mẹ con đã dạy con kêu cầu mẹ những khi gặp gian nan khốn khó. Giờ đây, con cũng chỉ biết van xin mẹ thương cứu giúp con. Girolamo tiếp tục quỳ gối cầu nguyện lâu dài như vậy. Bỗng chốc, cậu nghe có tiếng ai gọi tên cậu. Girolamo, Girolamo. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh xem ai đã gọi mình. Bỗng chốc, một luồng ánh sáng ùa vào ngục tối tăm. Trong ánh sáng, Trinh Nữ Maria hiện đến và phán bảo cậu. Hỡi Girolamo, hãy can đảm lên. Mẹ đã nghe tiếng con kêu cậu. Lập tức, xiềng xích nơi tay chân cậu được tháo gỡ và rơi xuống đất. Đức mẹ trao cho cậu một chìa khóa bằng vàng và nói, Girolamo, con hãy cầm lấy chìa khóa này và mở tất cả mọi cửa tủ. Con sẽ được cứu thoát. Nhưng con đừng quên thi hành tất cả những điều con đã hứa với mẹ. Nói xong, Đức mẹ biến đi. Girolamo hoàn hồn tưởng mình nằm mơ. Cậu cố gắng mở to đôi mắt, nhưng thực sự cậu không mơ, cũng không phát điên, vì thực sự tay chân cậu không còn bị xiềng xích, và trong tay cậu là chìa khóa bằng vàng. Với chìa khóa đó, cậu đã mở cửa tù ngục mà chẳng ai hay biết gì. Cậu nhặt xiềng xích vác lên vai, với ý định sẽ đem đặt trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ Đức Mẹ tại Treviso. Đức Mẹ còn che chở Girolamo thoát khỏi nhiều gian khổ khác nữa. Kế đó, người đã thành lập dòng các tu sĩ Somaschi và trở thành một vị thánh lớn trong giáo hội, là quan thầy bảo vệ những người nghèo khổ và những trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta cũng đều là tù nhân. Có thể là tù nhân của tính kiêu ngạo, của những đam mê thói xấu, của bạn bè xấu. Như Thánh Girolamo, mỗi người chúng ta đều cần tìm được chìa khóa mở cửa tù ngục và bẻ gãy mọi xiềng xích. Chìa khóa đó chính là ý chí hoán cải, là ước muốn quay về với tình thương của Chúa và trở nên hoàn thiện hơn. Tất cả mỗi người đều là kỳ công do bàn tay Chúa uốn nắn lên và khởi xướng. Nhưng mỗi người có bổn phận cộng tác để hoàn tất kỳ công đó. Mẹ Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta biết luôn cầu xin mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ ai cả. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ rất thánh. Mẹ đã luôn đáp trả tình thương và cộng tác đắc lực vào kế hoạch của Chúa qua lời xin vâng triệt để hoàn hảo nhất. Xin mẹ giúp chúng con luôn sống trong thái độ sẵn sàng, như trang giấy trắng, để Chúa được tự do viết và phác họa lên đó những điều tốt đẹp mà Ngài muốn hoàn tất trong cuộc sống chúng con. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.